Bàn về cái vấn đề tu tập mà tại gia của chúng ta, tức là cái vấn đề tu về tịnh nghiệp theo cái tinh thần của đại đa số học Phật ngày nay, đó là nói về Phật tử Việt Nam thì hầu hết là đều tu tập mà pháp môn niệm Phật để cầu vãng sinh. Thì như là chúng ta cũng biết rằng là cái pháp môn này thì thường nói rằng là phải cần có ba cái yếu tố quan trọng, đó gọi rằng là tín, nguyện và hành. Thì chúng ta cũng cần biết rằng là tín, nguyện và hành đó là ba cái nền tảng mà của Phật pháp đại thừa cần phải có, chứ không phải riêng của tịnh độ. Nhưng mà tịnh độ thì đề cập tới tín, nguyện, hành nhiều nhất, tại vì nhờ vào cái vấn đề nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Nhưng tín, nguyện và hành thì đại đa số đã được giải thích như thế này, tức là một cái giải thích mà gọi rằng là dễ dàng nhất, dễ hiểu nhất, dễ theo nhất, dễ tin nhất, đó là giải thích như sau. Thì tín tức là mình tin là Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình qua 48 nguyện của ngài, đặc biệt là người ta thường nêu ra là nguyện thứ 18, nghĩa là người nào mà nghe danh hiệu của Đức Phật mà hoan hỷ xưng danh hiệu thì được vãng sinh Tây Phương. Mình tin điều đó và mình tin Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn mình nếu mình niệm danh hiệu của ngài và mình cầu sinh về thế giới của ngài. Sau khi mình tin thì mình phát nguyện, mà phát nguyện tức là phát nguyện vãng sinh. Phát nguyện vãng sinh là không có nguyện một cái gì khác hết ngoài cái sự nguyện vãng sinh. Nói ví dụ rằng là chúng ta có nhiều cái nguyện qua, và cái nguyện vãng sinh khi nào cũng là một cái nguyện thứ yếu hơn rằng là những cái nguyện ở cuộc đời này. Đó là thường thường thì thật ra thì mình có thể phân tích cái chữ nguyện với cái chữ cầu. Người học Phật ở Việt Nam hay lầm hai cái chữ nguyện với cầu. Chúng ta cũng có thể phân biệt nó như thế này là phát nguyện là mình nguyện làm cái gì đó cho tha nhân, còn cầu là mình cầu cái gì đó cho mình. Thành ra nguyện với cầu nó khác nhau ở cái điểm như vậy, cũng như công đức với phúc đức nó khác nhau, cũng như phúc và đức nó cũng khác nhau. Thì người ta phần nhiều người ta hay lầm hai cái đó vô với nhau là cầu với lại nguyện. Cho nên khi người ta nói rằng là tin xong thì phát nguyện, thì phát nguyện đó là mình phát nguyện vãng sinh, cho chính bản thân mình. Thì thật ra thì cái đó là thiên về cộng. Nhưng ở đây có thể nói rằng là cũng có thể nói có một cái nghĩa nguyện ở trong đó, là trường hợp là khi là mình nguyện như thế nào thì nó mới là nguyện mà không phải là cầu. Tức là phát nguyện với nguyện vãng sinh thì phần nhiều các vị tổ sư của tịnh độ hay nhắc nhở cái người phát nguyện nói trên đó rằng là lý do gì mà nguyện vãng sinh. Thì các ngài đó tự đáp tự hỏi để mà khuyến cáo cái người tu tập sau này, là hỏi lý do gì mà mình nguyện vãng sinh, là bởi vì mình mong thành Phật đạo mà mình mới vãng sinh. Nhưng mà lý do để mà mình thành Phật đạo để làm gì kìa? Thì câu trả lời là thành Phật đạo để vào địa ngục. Nếu vào địa ngục để làm gì kìa? Vào địa ngục để độ nhất thiết chúng sinh. Như vậy nói tụ chung lại, cầu vãng sinh là để độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên như thế thì cái mong cầu vãng sinh đó mới được gọi là nguyện. Còn nếu mà hỏi rằng là lý do gì mà mình cầu vãng sinh, bởi vì tôi sợ địa ngục, thành ra tôi xin được vãng sinh để lên trên đó tôi được bình yên, thì đương nhiên như thế đó là không phải nguyện. Tại như thế là mình trốn những cái nợ của trần gian mà mình đã nợ đầy rẫy trong suốt đời sống này, xong rồi mình quỵ nợ bằng cách rằng là đào tẩu trốn ra ngoại quốc, thay tên đổi họ, thay tướng đổi mạo để trốn cái quả của cái nhân mình đã gieo. Thành như thế không thể gọi là nguyện được. Do đó thật sự mà nói, nếu mà mình xét cho kỹ cái tâm lý sâu xa ở bên trong cái người mà cầu vãng sinh á, thì phải nói rằng là thiểu số mới mong cầu cái sự rằng là vãng sinh để thành Phật, để vào địa ngục để độ chúng sinh. Không có cầu cái chuyện rằng là tôi vãng sinh để độ chúng sinh, ít lắm. Mà đại đa số rằng là tôi vãng sinh để tôi được bình yên, để được hai chữ bình yên, chứ không nghĩ đến chuyện độ sinh. Do đó thì đương nhiên rằng là cái vấn đề sử dụng cái chữ, sau khi tôi tin rồi đó thì tôi nguyện được vãng sinh, thì cái vãng sinh đó thật sự mà nói chưa xứng đáng để gọi là nguyện, mà chỉ gọi là cầu, gọi là tín cầu, chứ không phải là tín nguyện. Cái nguyện phải có một cái nghĩa rằng là nguyện cho mọi người. Khi nào mình cũng nói vậy nè, tôi nguyện, tôi chịu đau, tôi chịu bệnh thế cho con cái của tôi, hay thế cho cha mẹ của tôi, mình mới nói là tôi nguyện. Còn nếu mà mình nói như vậy là tôi cầu cho tôi được hết bệnh đau thì là mình cầu. Còn khi mình nói là tôi nguyện rằng là tôi chịu cái bệnh khổ đó thế cho cha mẹ, vợ chồng hay con cái của tôi, tức là nguyện nó thường mang một cái ý hướng rằng là cho người mà không phải cho mình. Mình chịu cho người, mình làm cho người thì gọi là nguyện. Còn mình mong mình được và mình mong người làm cho mình thì gọi là cầu. Thì nó là cầu xin. Thì chữ cầu luôn luôn được người Việt Nam cho thêm một cái chữ để nhấn mạnh cái ý nghĩa của nó là chữ xin, tức là xin xỏ. Tức là cầu là xin xỏ cho bản thân, cho nên nó cầu xin. Còn nguyện nó thì là phần nhiều là cho tha nhân. Như thế thì cứ phân tích một cái tâm lý sâu xa thì đại đa số những người mà cầu vãng sinh đó thì thực tình rằng là họ có cầu vãng sinh để mà độ hóa chúng sinh không, tức là trải qua cái tiến trình. Tại sao nói rằng là vãng sinh thì lại là một cái nguyện để độ hóa chúng sinh? Thì chư tổ đã giải thích kỹ rồi, là bởi vì vãng sinh thì mới thành Phật được. thành Phật thì mới vào địa ngục độ sinh được. Còn nếu không thành Phật thì vào địa ngục không phải để độ sinh mà để chịu trả quả. Vào địa ngục là một chuyện rất là dễ nhất. Anh không cứ phải thành Phật mới vào được, mà chúng ta đây ai cũng dư thừa khả năng để vào. Đó. Không cần gì phải thành Phật. Nhưng mà lý do gì tại sao phải thành Phật mới vào? Tại vì thành Phật vào trong đó, đó thì mới độ được, hóa được chúng sinh mà mới an toàn. Cũng giống như vậy, mình có thể thành một luật sư hay thành một vị tuyên úy tôn giáo thì mình mới có thể vào nhà ngục để mà giúp đỡ người tù nhân một cách an toàn. Còn nếu mình cũng vào tù vì tội của mình, tội lỗi của mình á, thì mình chẳng giúp gì được ai hết, và mình sẽ còn cầu luật sư hay là các vị tuyên úy, linh mục tuyên úy hay là các thầy tuyên úy giúp đỡ tinh thần mình. Anh cũng thế, cho nên vì như vậy cần phải vào địa ngục với một tư cách là người độ chúng sinh, chứ không có vào địa ngục với một tư cách là một tội phạm. Cho nên trong kinh Địa Tạng cũng có nói tới cái vấn đề rằng có hai loại người vào địa ngục, có hai phương hướng vào địa ngục. Một đó là vào bởi nghiệp lực, là do nên mình tạo nghiệp nó bắt buộc mình phải vào. Hai là vào bởi nguyện lực, là giống như Ngài Địa Tạng vào, là phát nguyện vào để độ sinh. Tất cả chư Phật và chư Bồ Tát không có cái nghiệp địa ngục, mà mấy ngài vào địa ngục, cho nên mấy ngài không phải vào bằng nghiệp rồi. Vậy như vậy thì mấy ngài vào bằng con đường chắc chắn là nguyện rồi, cho nên mấy ngài nguyện vào để mà độ hóa chúng sinh. Đừng nói là địa ngục, ngay cái thế giới này mà chư Phật thị hiện hay chư Bồ Tát thị hiện ra nơi đời này để mà độ hóa chúng ta, mấy ngài nó không có cái nghiệp của thế gian. Thành ra đương nhiên mấy ngài nó không có đến thế gian bằng cái cửa nghiệp, mà mấy ngài sẽ đến với thế gian bằng một cánh cửa khác, gọi là cánh cửa nguyện. Cho nên mấy ngài nguyện đến với nơi đời này để độ hóa chúng sinh, chứ không phải mấy ngài đến với cuộc đời này bằng cái ngà của nghiệp lực để góp phần đau thương cho thế giới này. Do đó thì khi mà chúng ta nói rằng là chúng ta cầu vãng sinh, thì khi chúng ta cầu vãng sinh như thế, tuy rằng là đồng cầu vãng sinh, nhưng mà rõ ràng là có người sinh thượng phẩm, có người sinh trung phẩm, có người sinh hạ phẩm. Lý do đồng cầu vãng sinh, đồng niệm một danh hiệu của Đức Phật, Tịnh Độ Chân Tông của Nhật Bản nói kết quả bằng nhau, tại vì đồng niệm danh hiệu Phật, đồng cầu vãng sinh thì đồng được một kết quả. Cái lý luận đó của Tịnh Độ Chân Tông khá nông cạn, là bởi cái lý lẽ rằng là nếu mà nói như thế thì đương nhiên rằng là tại sao lại có ba phẩm thượng trung hạ ở trên thế giới cực lạc, thì đáng lẽ chỉ có một phẩm thôi, thế tại sao lại có là vãng sinh thượng phẩm, vãng sinh trung phẩm, vãng sinh hạ phẩm, mà mỗi phẩm lại còn chia làm ba cấp, tức là thượng phẩm thượng sinh, trung phẩm thượng sinh, hạ phẩm thượng sinh, rồi thượng phẩm trung sinh, rồi trung phẩm trung sinh, rồi hạ phẩm trung sinh, cho đến thượng phẩm hạ sinh, trung phẩm hạ sinh và hạ phẩm hạ sinh, thành tới thứ 9 phẩm. Anh mới nói cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Người sinh về đó thì một trong 9 hoa sen nó làm cha mẹ của mình. Thành ra bất đồng, tuy là cùng niệm Phật, cùng niệm một danh hiệu của Đức Phật nhưng bất đồng. Nhưng mà tại sao vậy? Tại vì vấn đề tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Một cái đó là tín rồi cầu, một cái tín rồi nguyện, khác nhau. Cái tín rồi nguyện thì thượng phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Còn cái tín rồi cầu thì khẳng định chỉ hạ phẩm mà thôi, nếu thành công. Nếu, chứ không phải là chắc chắn. Còn nếu mà phát cái tâm niệm Phật thượng phẩm, trung phẩm, tức có nghĩa rằng là nguyện đúng nghĩa, thì khẳng định vãng sinh. Tại vì cái tâm đó sẽ tương ưng với tâm Phật, thành ra tâm đó cảm được Đức Phật và cảm được cảnh giới của Đức Phật, cho nên vãng sinh. Còn cái tâm hạ phẩm không cảm được, cho nên người niệm Phật thì đông mà họ không có thể nào cảm được Phật và cảm được cảnh giới của Phật. Họ không cảm được Phật cho nên họ không hiểu Phật nói gì, họ không cảm được Phật, cho nên họ cũng chẳng hiểu Phật nguyện cái gì, họ không cảm được Phật, cho nên họ cũng chẳng làm được cái việc của Phật làm. Cho nên họ với Phật vẫn xa nghìn trùng, từ tín, từ nguyện, từ hành. Nguyện của Phật với nguyện của họ cách nhau vời vợi, hành của Phật với hành của họ cách nhau một trời một vực. Vì làm sao họ có thể cảm được cảnh giới nguyện lực to tát với lại cái hành bao la đó của chư Phật được? Cho nên vì vậy Tịnh Độ mới nói rằng là tin phải sâu vào, nguyện phải tha thiết vào, và hành phải kiên cố vào. Thế nguyện phải tha thiết. Cái nguyện tha thiết đó không phải là cái nguyện rằng là cầu cho cái bản thân của mình tha thiết. Nếu mà cầu cho bản thân của mình tha thiết gọi là nguyện tha thiết thì xin thưa, đâu phải người tu Tịnh Độ có nguyện thiết đâu, mà nhất thiết thế gian thì đều có nguyện thiết hết. Có người nào mà không tha thiết cầu xin cho mình cả đời không? Người nào cũng tha thiết cầu cho mình cả đời hết. Thì vậy người nào cũng gọi là nguyện thiết ư? Bây giờ người Hồi giáo, người Cơ Đốc giáo, người Thiên Chúa giáo, người Phật giáo, người Ấn Độ giáo, người Do Thái giáo, người nào mà họ không có tha thiết cầu cho họ, họ miệt mài cầu cho họ ngày và đêm, thế thì gọi là nguyện thiết à? Thành ra cái nguyện thiết của đạo Phật không phải như thế. Cái nguyện thiết của đạo Phật là như ban nãy tôi nói, cái nguyện là đương nhiên là có một cái ý hướng cho người, và cái nguyện nó phải thiết tha, tức là cái nguyện mà cho tha nhân nó phải càng ngày, khi nói thiết tha là càng ngày càng thêm lớn, thêm mạnh, thêm sâu, thêm không quên, nó ăn vào trong đầu óc của mình rồi. Đấy, cái nguyện như thế. Thì bây giờ tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh, cho nên tùy cái tâm của mình khi niệm Phật nó là hạ phẩm, trung phẩm hay thượng phẩm, thì cái cảnh giới mình vãng sinh sẽ tương ứng như thế, đúng như lời Đức Phật dạy ở trong Kinh Duy Ma Cật, tức là tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh, tức là phát tâm như thế nào á, thì sinh về như thế đấy, chứ không phải cứ niệm một cùng một danh hiệu, cùng một cái gọi là cầu hay là nguyện vãng sinh Tây Phương, thì từ khắc cái quả nó bình đẳng. Nói như vậy thì là gọi rằng là đó, quá ư là nông cạn, và không có hiểu được cái vấn đề gọi rằng là tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh, mà không hiểu được rằng là cảnh giới nào cũng tùy tâm mà sinh. Nói ví dụ như cảnh giới tù tội của một người, tại sao mình không có? Tại mình không có sinh cái tâm tù, tức là mình không có sinh cái tâm ác, cho nên cái cảnh giới tù không thể nào thành tựu được. Có cái người mà những người mà họ đang còn bị vướng vào trong phòng lao lý là bởi vì họ sinh cái tâm ác, cho nên cái cảnh ác tự dưng ra nó hiện bày với họ. Tự nhiên cảnh tù, cảnh chết chóc, cảnh tử hình, cảnh giam cầm, cảnh khổ sở nó hiện bày và họ sống trong cảnh đó. Còn nếu chúng ta thường sống trong một cái nghiệp thiện, một cái nhân lành, thì tự nhiên một cái quả an nó hiện đến và chúng ta được an, và chúng ta được bình an, và tất cả những cái ngục tù, những cái cai ngục, những cái sự mà khổ sở ở trong cái đời sống tù tội đó hoàn toàn không xuất hiện ở nơi chúng ta, mà không phải là nó không có trên thế gian này. Nó có nhưng mà đối với mình là không, là tới bởi vì mình không có một cái tâm tương ưng. Thế thì cảnh Phật hay cảnh địa ngục cũng y như thế thôi. Nếu mà mình khởi một cái tâm tham sân si mạnh vào thì cảnh địa ngục sẽ hiện. Nếu mình khởi một cái tâm mà giới định huệ mạnh vào thì cảnh Phật sẽ hiện. Cũng y như thế thôi. Mình cứ suy cái đời sống này của mình đó thì mình hiểu. Nếu mà mình phát tâm, nếu mà mình càng phát tâm thiện á, thì cái cảnh giới thiện của mình càng mạnh, càng vững bền. Nó theo cái sự mà từ nơi tâm hết, cho nên vì vậy mới nói rằng là cảnh giới nào á, cũng là do nơi tâm sinh. Từ một cái tâm này của mình, trong nó có chứa lục đạo luân hồi, có chứa thập địa Bồ Tát có chứa cả cảnh giới mà gọi là giải thoát của Đức Phật nữa, tùy theo cái tâm của mình. Nếu tâm của mình ứng hiện theo địa ngục thì địa ngục, cảnh địa ngục sẽ hiện. Nếu tâm của mình ứng hiện theo cảnh của La Hán thì cảnh giới Niết Bàn của La Hán sẽ hiện. Nếu tâm của mình tương ưng với tâm Phật thì cảnh giới giải thoát của Đức Phật, Bát Niết Bàn của Đức Phật sẽ xuất hiện. Thành ra vì vậy mới nói rằng là tâm chủ, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu mọi pháp. Thành ra tâm là chính yếu. Do đó mới biết rằng là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tùy theo cái tâm như thế nào đó thì Phật độ nó tịnh theo thế ấy. Như vậy trở lại thì chúng ta hiểu rằng là phát nguyện nghĩa là như thế nào, mà không phải rằng là cầu. Cầu không có phải là nguyện. Cho nên tuyệt đại đa số rằng là cầu sinh Tây Phương chứ không phải nguyện sinh Tây Phương. Khác ở chỗ nào, cũng xin lặp lại một lần nữa, là nếu nguyện sinh Tây Phương là trong đó ngầm chứa cái ý rằng là độ hóa chúng sinh. Cho nên tôi chỉ sinh Tây Phương vì vấn đề độ hóa chúng sinh. Do đó mà tổ sư hỏi rằng lý do gì bạn niệm Phật? Tôi đáp rằng niệm Phật để vãng sinh. Vãng sinh để làm gì? Vãng sinh để thành Phật đạo. Thành Phật đạo để làm gì nữa? Để vào địa ngục. Vào địa ngục để làm gì kìa? Để độ hóa nhất thiết chúng sinh. Như thế, cái đầu hết là niệm Phật, cái cuối cùng hết là độ hóa chúng sinh. Như vậy niệm Phật cũng chỉ để độ hóa chúng sinh, vãng sinh Tây Phương cũng chỉ để độ hóa chúng sinh, thành Phật đạo cũng chỉ để độ hóa chúng sinh. Nói tóm lại rằng là bất luận là niệm Phật, vãng sinh hay thành Phật cũng chỉ một mục đích là độ hóa chúng sinh mà thôi, là để độ nhất thiết chúng sinh. Như vậy thì nếu mà xét tâm tính thì cứ 10 người niệm Phật thì thử xem trong số 10 người niệm Phật đó mấy người nghĩ rằng là tôi niệm Phật để tôi độ hóa chúng sinh. Và cứ chúng ta mỗi người tự cứu xét mình là từ khi mình phát tâm niệm Phật thì mình niệm Phật nó để làm gì? Để mình độ hóa chúng sinh hay để làm gì? Thì tự dưng mình biết. Và như vậy thì nếu mà mình lập nên một cái con số thống kê thì đương nhiên rằng là khẳng định là cái vấn đề mà cái con số á, mà những người niệm Phật để mà độ chúng sinh á, hay là vãng sinh á, để độ chúng sinh á, chắc chắn là thiểu số. Như vậy người phát nguyện là thiểu số, người cầu á thì đa số. Tức là cầu cho mình mà không phải là tôi niệm Phật để tôi độ hóa chúng sinh, tôi vãng sinh để tôi độ hóa chúng sinh, không phải vấn đề đó. Thành ra khi người ta học đạo, khi người ta tu tập, người ta đều chúi đầu vào cái đề tài rằng là cầu chứ không phải nguyện. Tức là làm sao tôi được. Còn tôi không bận tâm đến chuyện thiên hạ. Mà như tối hôm qua tôi đã giải thích rằng là mặc dù rằng là tôi niệm Phật không phải vì tôi được, mà tôi niệm Phật để làm sao độ hóa nhất thiết chúng sinh. Tôi vãng sinh cũng không phải là cái được của tôi, mà tôi vãng sinh là để cho nhất thiết chúng sinh đều được cứu độ. Như thế thì đối với tôi nó toàn bộ chẳng có cái gì được mà là chúng sinh được. Nhưng mà nói như vậy thì những cái người mà ngã lớn đó, họ sợ ghê lắm, họ hoang mang ghê lắm. Bởi vì họ sẽ nói chết rồi, tôi mà theo một cái pháp môn mà chung cục là chỉ có thiên hạ được mà tôi không được cái gì hết trơn á, thì là nguy quá, vậy thì tôi theo làm gì? Đó là mọi cái tôi thường nghĩ như thế. Nhưng Bồ Tát không có cái tôi, cho nên Bồ Tát không nghĩ như thế, và Bồ Tát sẽ nghĩ như vậy. Đó. Chính vì cái tôi mà xưa nay tôi mới phải cầu hoài. Chính vì không có cái tôi này mà tôi sẽ từ nay trở đi không cần cầu nữa, mà chỉ lắng tai nghe sự cầu để giúp thôi. Bồ Tát chỉ nghe cái cầu nguyện của chúng sinh để giúp, chứ Bồ Tát không có cầu. Đó. Chư Phật cũng không cầu, chư Phật cũng chỉ có lắng tai nghe Bồ Tát xin xỏ, chứ chúng sinh xin xỏ để cứu độ mà thôi. Thành ra Bồ Tát suy nghĩ, tôi theo cái pháp môn mà cái pháp môn này sẽ khiến tôi giúp cho tất cả chúng sinh đều được. Mà riêng bản thân tôi không có cần có một cái được gì cả, mà chỉ có nhất thiết chúng sinh được. Thì khi đó tôi sẽ được một cái mà rằng là nhất thiết chư Phật được. Nhất thiết chư Phật được cái đó. Nhất thiết chư Phật được cái rằng là quý ngài không có cái gì để cầu, để xin, để được. Quý ngài chỉ có một cái rằng là ban cái được cho nhất thiết thiên hạ. Còn quý ngài không có cái chỗ để được, tức là không còn có cái tôi để được. Cho nên vì vậy không còn có cái chỗ để mất, tại vì có được thì có mất, có đắc thì phải có thất. Nhưng mà chư Phật không có cái chỗ để được. Cái chỗ để được đây là có hai cách, là không có cái ngã nào đó để mà được, không có cái tôi để được, mà cũng chẳng có cái pháp nào để được. Cho nên khi nói rằng là vô sở đắc á, thì đương nhiên rằng là ngấm ngầm nói lên cái chỗ rằng là vô pháp cũng như vô ngã. Tại chẳng có cái pháp nào để đắc hết, mà cũng chẳng có cái tôi nào để đắc hết. Pháp là sở, tôi là năng. Năng sở đều vô sở đắc, bởi vì năng sở đều tính không tịch. Cho nên vì vậy, khi chúng ta tu một cái pháp môn mà chúng ta đắc được cái Phật đắc, chúng ta được cái Phật được, thì pháp môn nó là pháp môn thành Phật. Còn nếu chúng ta chỉ tu cái pháp môn nào mà cho chúng ta được, thì pháp môn nó là pháp môn của chúng sinh, không phải pháp môn của Phật. Tại nếu Đức Phật cũng tu như thế thì chúng ta thất lợi. Thì giống như đêm qua tôi cũng có diễn tả rồi, thì mình cầu xin với lại chư Phật chư Bồ Tát, chư Phật chư Bồ Tát sẽ, nếu chư Phật chư Bồ Tát có cái tôi thì chư Phật chư Bồ Tát nói phiền quá, cả ngày chúng cứ xin xỏ hết đứa này đến đứa nọ, chúng xin cho chúng chưa đủ, xin cho vợ, cho chồng, cho cha, cho mẹ, cho con, cho cháu, thậm chí xin lung tung hết đó. Xin cho bà con thân bằng cũng thuộc, xin nghĩa là mà một đứa nó xin, mình đã muốn bù đầu điên đầu mà nó là cả đám nó súng lại nó xin, thì cái hồ sơ chất đầy vậy nè, chừng nào mới giải quyết, mệt quá rồi đó. Thì họ sẽ nói như vậy, thôi ông nội ông đau thì ông về ông lo đi, chứ ông đừng có kêu tôi phải lo cho ông nội ông nữa. Nhưng mà vì chư Phật chư Bồ Tát không có cái ngã trong á, cho nên vì vậy quý ngài nó mới có thể làm lợi được cho nhất thiết chúng sinh. Do đó nếu mình có một cái tinh thần mà tôi á, được cái tinh thần thiếu vắng Phật tâm ở trong á, thì tự nhiên mình sẽ sợ, mà mình sẽ nghĩ rằng là mình mà theo một cái pháp môn mà chỉ lợi cho thiên hạ thôi thì mình được cái gì kìa. Mình được nhiều lắm. Mình được cái của chư Phật được, là cái có thể ban phúc đến cho tất cả chúng sinh. Mình được cái đó, cái đó là đệ nhất công đức. Nhưng mà bình thường thì mình chỉ nghĩ rằng là mình xin những cái nhỏ bé thôi, là xin một chút tiền tài, một chút danh vọng, một chút địa vị ở thế gian này. Mà những thứ đó đều là của vô thường, sớm còn tôi mất. Cái gì vô thường, cái đó không thể gọi là phúc được. Nhất thời thôi mà phúc cái gì, thành ra không có kể là phúc được. Cho nên chư Phật không có lấy cái đó cho làm phúc báo hay là công đức. Chính vì lẽ như thế đó mà Trang Tử mới nói rằng là không phải là giá trị của một viên ngọc là thấp, nhưng mà chỉ tại do trí tuệ của một đồng thấp mà thôi. Nên bây giờ chẳng hạn như chúng ta về đồng tháp 10, chúng ta thấy những cái đứa trẻ mục đồng chăn trâu, nó khổ, nó nghèo quá à. Nó phải đi chăn trâu mướn, nó mong mỏi làm thế nào mà nó có riêng được một mình nó một con trâu, nó ao ước. Thì bây giờ một nhà tỷ phú về nhìn thấy như thế, thì người tỷ phú này đâu có sẵn có trâu ở trong người đâu, thành ra mới moi ra một cái viên ngọc cho nó, một viên kim cương cho nó. Với cái giá trị của viên kim cương này, nó có thể sắm cả một đàn trâu cùng với lại một thửa ruộng lớn và xây dựng căn nhà êm ấm cho nó ở. Nhưng một đồng nó không biết kim cương là cái gì hết, cho nên nó đâu có cần đâu, nó lắc đầu đó. Cho con trâu thôi thì nó mừng, mà con trâu thì trị giá thua xa cái viên ngọc thì cũng thế. Đức Phật cho mình một cái công đức lớn như viên ngọc thì mình không cầu, mình cầu một con trâu thôi, tức là những cái phúc mà gọi là phúc báo nhất thời. Mà đêm qua tôi so sánh và tôi nói chúng ta đây người mỗi người chẳng khác là một thằng bờm. Đó, phú ông đổi cái gì cũng lắc đầu, nghe đến cái phú ông đổi trong cái nắm xôi thì bờm cười. Bờm cười sung sướng, là bờm cười là giờ đây mới đúng ý bờm. Đó, thì Đức Phật cho mình từ cái là tối thượng thừa là Phật quả, nhấn cho đến các quả của thanh văn duyên giác, thằng bờm của chúng ta nó đều lắc đầu. Để Đức Phật mới cho nó một cái chút tiền vô thường của thế gian thì thằng bờm của chúng ta bờm nào cũng mỉm cười sung sướng. Đó, bờm nào cũng vui vẻ hết. Thành thử ra chúng ta giống như vậy, cho nên chúng ta học cái pháp mà pháp nắm xôi, chứ không phải chúng ta học gọi là nghĩa là những cái mà gọi là giàu sang của một vị trường giả, mà chúng ta chỉ học những thứ như thế thôi. Như thế thì chúng ta hiểu rằng là phát nguyện là như thế nào, mà không phải rằng là nói rằng là sau khi mình tín Đức Phật sẽ độ chúng sinh rồi thì mình phát nguyện rằng là cầu sinh, và mình phát nguyện cầu sinh nó cho kiên cố, đó gọi là nguyện thiết. Chúng sinh có quá nhiều cái lầm lẫn đấy, là như tôi đã nói là cái đó là cầu thiết chứ không phải là nguyện thiết. Còn nếu mà nguyện thiết đó thì đương nhiên rằng là cái nguyện nó phải pha trộn cái vấn đề mà gọi là tha thiết vãng sinh Tây Phương Tịnh Độ để độ hóa chúng sinh. Và cái tâm đó phải càng ngày càng lớn. Đấy, tâm đó càng ngày càng lớn thì là tâm gì vậy? Bồ đề tâm. Thì bồ đề tâm càng ngày càng phải thêm lớn. Thì như thế mới gọi là nguyện thiết. Tại sao nguyện thiết thì mới vãng sinh? Tại vì nguyện là bản lai của chư Phật, cho nên cái nguyện còn gọi là bản nguyện. Đó, cái nguyện bản lai nói cho đầy đủ thứ gọi là bản lai chi nguyện, gọi tắt là bản nguyện, là cái tâm độ sinh, cái tâm độ sinh đó đó gọi là cái nguyện độ sinh, cái tâm độ sinh đó đó là cái bản chất của mười phương chư Phật. Cũng như nói một cái ví dụ cái như thế này nè, đó, bản chất của con người là không thích khổ, là bản chất của con người đó là thích an. Thì cái bản chất của chư Phật rằng là độ sinh, là độ nhất thiết chúng sinh, cho nên độ sinh đó gọi là cái bản nguyện của chư Phật xưa nay. Cho nên nếu mà cái nguyện đó của chúng ta thiết đó, tức là có nghĩa là cái nguyện nó để độ hóa chúng sinh đó, mà cái nguyện nó tha thiết thì cái nguyện đó tương ưng với cái bản nguyện của chư Phật. Khi tương ưng á thì nó hòa nhập vào với nhau, thì hai cái đó nó hòa nhập với nhau, giống như hai cái ánh đèn đó thì nó hòa nhập vào với nhau. Tại vì nó đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, thành ra nó hòa hợp lại với nhau. Thành ra khi cái nguyện của Đức Phật với cái nguyện của mình hòa hợp thì mình hòa hợp vào với Đức Phật được. Thì khi mình hòa hợp vào Đức Phật được thì mình sẽ cảm được cái được của Đức Phật, mình sẽ cảm được cái lợi lạc của Đức Phật, mình sẽ cảm được cái cảnh giới của Đức Phật, mình sẽ càng được cái sự thanh tịnh của Đức Phật cũng như an lạc của chư Phật. Và như thế mình càng được cảnh giới của Ngài. Đó mới là thực nghĩa của sự vãng sinh. Anh như thế đó mới gọi là nguyện thiết được. Chứ không phải là cái vấn đề cầu cho bản thân này của mình mà gọi là nguyện thiết, thì cái cầu cho bản thân này của mình thì cũng giống như rằng là mọi tôn giáo họ cũng đều có vậy chứ đâu khác gì đâu. Tôn giáo là họ cũng tha thiết ghê lắm, tha thiết cầu sinh thiên đường. Ở đây thì Phật giáo thì đổi từ thôi, nó là sinh vãng sinh tịnh độ, mình cũng tha thiết cầu y hệt nhau thôi. Nhưng mà kỳ thật thì có khác chứ. Kỳ thật thì cái tinh thần của đạo Phật nó khác một chút, là tinh thần mà vãng sinh thiên quốc của tôn giáo đó thì chỉ nhằm vào cái vấn đề rằng là mình, bản thân của mình được bình an vậy thôi, còn mình không có độ được ai hết trơn á. Còn cái tinh thần mà vãng sinh Tây Phương của đạo Phật là để độ nhất thiết chúng sinh, tức là để báo ân được. Nói ví dụ như vậy, chẳng hạn như là cái câu chuyện của Ấn Độ giáo, cái ông Hoàng Yudhisthira đó, ông lên trên thiên đường, thiên quốc. Thì khi ông lên trên thiên quốc rồi, Thì ông mới hỏi Thượng Đế: mẹ và các em của tôi đâu? Ông có 4 người em trai và 1 bà mẹ, đều chết cả rồi. Bây giờ ông lên thiên đường ông tìm, mà ông không có thấy những người đó có mặt ở trên thiên đường. Thì ông hỏi Thượng Đế như thế: mẹ và em của tôi đâu? Thượng Đế dùng thần lực chỉ tay xuống dưới trần gian, xuyên qua đám mây, xuyên qua mặt đất, thấu xuống cõi địa ngục. Ông này nhìn thấy mẹ và 4 em trai của mình đang bị giam cầm ở dưới địa ngục. Ông ta chảy nước mắt, thấy cái cảnh khổ đó, và xin với Thượng Đế: nơi nào có mẹ và các em của tôi, nơi ấy là thiên đường của tôi, xin Ngài cho tôi xuống địa ngục cùng với họ. Và Thượng Đế khen: lành thay, với cái tâm lành đó của nhà ngươi, với cái tấm lòng tốt đó của nhà ngươi, mẹ và 4 em của nhà ngươi sẽ được giải thoát khỏi địa ngục. Và mẹ và 4 em của ông hoàng này đều sinh thiên. Thế thì ở đây thì cũng cho chúng ta thấy một cái vấn đề, gọi là giả sử như mình sinh lên thiên quốc, mình đâu có quyền gì đâu, mà mình cũng có đủ cái lực để mà đi cứu độ ai hết trơn. Thành ra bao nhiêu người thân của mình, bao nhiêu người thương của mình mà lỡ có nằm ở dưới địa ngục, mình cũng bó tay. Nhưng cảnh giới tịnh độ thì khác. Cảnh giới tịnh độ mình lên trên đó để mình tu tập một cái pháp, cái pháp mà của 10 phương ba đời chư Phật đều từng học, từng chứng và từng dạy. Đó là pháp độ nhất thiết chúng sinh, để mình có thể độ bất kỳ người thân trong một cái kiếp nào đó của mình đều độ được. Mình đều có được một cái trí tuệ nhìn thấu hết bao đời nhân quả, để thấy được những cái nhân duyên của mình từ nhiều nhiều đời quá khứ, mình và một chúng sinh nào đó ở trong một cái đời quá khứ sâu xa đã từng làm cha mẹ, con cái, anh em thân bằng quyến thuộc, vợ chồng, thầy trò gì của nhau, đã từng rất mực là giúp đỡ nhau, đùm bọc nhau. Nhưng mà giờ đây họ ở một phương trời nào đó, mình ở đây xa nhau hàng bao nhiêu kiếp trong cái nẻo luân hồi, giờ đây mình đều có thể thấy lại được hết, và mình đều có thể cứu họ, đều có thể đến với họ bằng nguyện lực để kéo họ ra khỏi cái cảnh nghiệp lực của họ, như chư Phật thị hiện đến thế gian này cứu chúng ta vậy. Cho nên tịnh độ có một cái thù thắng hơn thiên quốc ở điểm đó, là mình đến tịnh độ với một mục tiêu rằng là học cái pháp để thành Phật. Cái pháp thành Phật rồi thì để làm cái gì? Để vào địa ngục. Địa ngục còn vào được, hà huống là cõi này. Vào để làm gì? Để độ hóa chúng sinh, độ hóa những người hữu duyên với mình. Do đó mà nguyện vãng sinh, và nguyện như thế đó thì mới được gọi rằng là nguyện. Và cái nguyện đó càng ngày càng phải thiết tha vào, tức cái nguyện nó càng ngày càng phải không có mất. Do đó chỉ có nguyện cái vấn đề rằng là tôi có lên tịnh độ hay tôi có niệm Phật đi chăng nữa, cũng không ngoài một mục tiêu rằng là để độ hóa chúng sinh. Nhớ rằng là nguyện của chư Phật là nguyện độ chúng sinh. Cho nên nếu tôi phát được cái tâm mà nguyện độ chúng sinh, thì cái tâm đó của tôi mới tương ưng được với tâm Phật. Tương ưng tâm Phật thì tôi mới cảm được Đức Phật, thì tôi mới có thể thấy được Đức Phật qua cái tâm độ sinh nó trên đó. Còn nếu tôi không có cái tâm độ sinh đó thì tôi muôn đời không thấy Phật. Mặc dù rằng là tôi mỗi ngày tôi đều nhìn tượng Phật, nhưng mà chung cục thì tượng thì thấy, nhưng mà Phật thì không. Cho nên thấy tượng thôi mà chưa từng thấy Phật. Thành ra cũng không có đạt được một cái ích lợi thật nào hết. Đạt được cái thật nó là cái vấn đề rằng là tôi thấy được Phật. Mà muốn thấy được Phật bằng cách nào để thấy? Qua sự độ sinh tôi thấy được Phật.
Qua sự độ sinh của tôi cảm được Phật. Qua sự độ sinh của tha nhân, tôi thấy được Phật ở đó. Cho nên một cái hình hài xuất hiện ở thế gian này mà độ sinh đó mang tên là Tất Đạt Đa, hay là cái hiệu là Thích Ca Mâu Ni, qua tất cả những cái hành động với lại sự mà nguyện và hành nó trên đó, tôi thấy được một vị Phật. Thành ra tôi chỉ thấy được một vị Phật qua tất cả mọi cái nguyện hành. Ở nơi tha nhân tôi mới thấy được cái người đó là Phật, và chính ở nơi tôi mới có thể cảm nhận được là Phật ở ngay nơi tôi. Còn nếu tôi không hành cái nguyện cái hành đó thì tôi luôn luôn xa Phật như thường, vĩnh viễn, vĩnh cửu. Dù tôi có sắm tượng Phật đẹp đến đâu đi chăng nữa thì chung cục cũng chỉ là một cái tượng chứ không phải là Phật. Còn nếu mà tôi cảm nhận được những chuyện nói trên đó thì dưới mắt của tôi bây giờ tượng Phật đó đích thật là Phật, bởi vì đem lại cho tôi cái tinh thần với cái nghị lực độ sinh. Mỗi lần tôi nhìn cái pho tượng Phật đó thì cái nghị lực mà độ sinh nó phát sinh ở nơi tôi, thì bây giờ pho tượng đó chính là Phật. Thành ra bất cứ cái gì mà tôi nhìn, tôi ngắm, tôi nghe mà đều làm cho tôi tăng trưởng cái tâm độ sinh thì tất cả những thứ đó đều là Phật và Pháp. Còn nếu những thứ gì mà không mang lại cho tôi cái tâm nguyện độ sinh đó, thì những thứ đó dù là mang hình tướng Phật cũng phi Phật, dù rằng là dưới hình thức của Pháp cũng phi Pháp. Còn nếu nó mang đến cho tôi một cái nguyện như vậy đó, thì nó bây giờ đó mới là Phật và Pháp. Tại chỉ có Phật với Pháp mới có thể làm cho người ta sinh được cái nguyện mà bản lai như vậy, gọi là bản nguyện. Cái bản nguyện đó là thường độ sinh. Mà nếu mà tất cả chúng sinh đều khai mở được như thế thì thế giới này trở thành tịnh độ, gọi là nhân gian tịnh độ. Thì con người ai cũng sống trong cái sự lương thiện hết, ai cũng sống trong cái sự mà là sẵn sàng giúp đỡ người khác. Một xã hội như thế dĩ nhiên không bao giờ có nhà tù, không cần tới cảnh sát, không cần tới quân đội. Mà bây giờ đó, những cái nhà mà về nghĩa là xã hội học hay là kinh tế, mà họ nói rằng giả sử như là tất cả thế giới này giải trừ binh bị, tức là bỏ hết cả vũ khí, súng, ống đạn, dược, xe tăng, thiết giáp, tàu bay gì đó, thì cái số tiền nói trên đó có thể chia đều cho tất cả mỗi một người trên thế giới này được một căn nhà. Cái số tiền mà tung vào của các đất nước, tung vào trong vũ khí. Nhưng mà cái số tiền mà hao tổn nó trên, mà đe dọa giết người nó trên đó, cũng chỉ đều vì cái gì mà nó sản sinh? Vì tham sân si của con người. Hay nói chung là vì là cái tâm nguyện của con người thường thường cướp bóc của nhau, giành giật của nhau, cho nên nước nào cũng phải đề phòng hết. Xứ nào cũng phải đề phòng hết. Mà muốn đề phòng thì đương nhiên phải trang bị những cái thứ giết người nó trên đó. Tốn kém vô cùng. Mình thử nghĩ có bây giờ một chiếc phi cơ chiến đấu văn minh, hay là một chiếc tàu ngầm, hay một chiếc chiến hạm mà văn minh, bây giờ tiền nó là toàn là nói rằng là bạc tỷ. Và người ta cũng phải trang bị mà thôi. Mà thay vì đó thì trên thế giới này người ta phải cắt giảm đi rất nhiều thứ. Cắt giảm của người bệnh đau, cắt giảm của người nghèo, cắt giảm đủ thứ mọi sự. Nhưng mà để dành tiền đó để mà duy trì những thứ kia. Do đó thì chúng ta thấy rằng nếu mà Phật Pháp mà được truyền thừa, mà con người đáp ứng một cách đúng nghĩa đó, thì đương nhiên rằng là thế giới này sẽ đem lại hòa bình. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng là phát nguyện là như thế nào, tín nguyện. Thì tôi mong rằng là mình sẽ hiểu rõ một cái vấn đề nguyện và cầu nó khác nhau. Và từ nay trở đi, nếu mà mình tin rằng là Đức Phật A Di Đà sẽ, cái bản nguyện của Ngài là tiếp dẫn chúng ta, khi chúng ta niệm danh hiệu của Ngài thì chúng ta cũng hiểu rằng là mình về với Ngài. Ngài là một con người độ sinh, Ngài lập cái thế giới đó để độ sinh, cho nên chúng ta về đó cũng chỉ bằng một mục tiêu độ sinh. Cũng giống như rằng là chúng ta đến với một cái trường đại học y khoa là phải bằng một tinh thần trị bệnh, chứ không phải chúng ta đến với một cái trường y khoa bằng một tinh thần chữa bệnh. Nếu chúng ta đến một cái đại học y khoa bằng chữa bệnh, chúng ta sẽ bị từ chối. Và trường đại học y khoa sẽ nói rằng là quý vị đến lộn chỗ rồi, quý vị phải đến bệnh viện, chứ quý vị đừng có đến trường đại học y khoa. Trường đại học y khoa không phải là nơi chữa bệnh, mà nơi dạy phương pháp trị bệnh. Đó. Cho nên những ai muốn học cái phương pháp trị bệnh thì đến đại học y khoa. Còn những ai muốn được chữa cái bệnh khổ cho mình thì đừng có đến trường đại học y khoa mà hãy đến bệnh viện. Nhớ như vậy. Cũng thế, tình độ nào cũng là một cái trường y khoa. Trường nó chuyên dạy cho những người sinh viên thánh chúng tốt nghiệp một cái khóa cứu độ, tức là trị bệnh vô minh của chúng sinh, trị bệnh tham sân si của chúng sinh. Còn giờ đây mình vác cái bệnh tham sân si mình tới đó xin chữa không được. Tới những cái bệnh viện chữa đi là tới chùa chữa trước, tới chùa, tới đạo tràng này kia đi tu tập, đó là chữa bệnh đi. Đó. Chữa xong bệnh đi rồi mới ghi tên vào trong cái đại học mà là chuyên môn mà trị bệnh đấy đó. Đó sau. Còn cái chỗ đây không phải là cái chỗ chữa bệnh. Còn đại đa số chúng ta đây là suy nghĩ như thế. Suy nghĩ rằng là mình mang cái thân tâm bệnh hoạn của mình về cái thế giới an lạc, thế giới của chư Phật. Nhưng mà cái thân tâm bệnh hoạn này thì làm gì có an lạc, cho nên cái thân tâm bệnh hoạn này nó đến thế giới an lạc nó cũng vẫn bất an như thường. Nó cũng vẫn bất an như thường. Và nó không có nhận ra được. Thế rồi thì tiếp theo cái nói gọi là nguyện ở trên đó. Thì bây giờ đến hành. Thì cái hành mà lại theo nghĩa cái phổ thông á, thì thiên hạ thì suy nghĩ rằng là hành đó là niệm Phật ráo riết vào. Đó là hành. Thế nhưng mà trên thực tế thì niệm Phật ráo riết nó chưa đủ đâu. Mà cái vấn đề là làm thế nào cho tâm thanh tịnh bằng cái phương pháp niệm Phật, cái đó mới đủ. Tại sao? Tại vì tôi có thể dẫn chứng và chứng minh một cách cho chúng ta thấy rằng là Đức Phật không có khuyến khích mình là niệm cho ráo riết, cho nên Đức Phật mới nói niệm từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng, niệm từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Mà niệm làm sao nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là cái tâm phải thanh tịnh, không có loạn nữa. Còn cái tâm này của mình đa loạn tưởng, lúc thì nghĩ rằng là làm thế nào cho mình có được thêm tiền, lúc thì nghĩ là làm thế nào cho mình giữ được cái quyền lợi này, lúc thì nghĩ là làm thế nào để cho gia đình của mình được không có rạn nứt, lúc thì lại nghĩ rằng là làm thế nào để cho mình được cái lợi này hay là cái lợi kia. Nó đa loạn tưởng vô cùng mà không có được một cái nhất tâm. Thế thì Đức Phật mới nói rằng là niệm ít mà nhất tâm. Còn nếu niệm nhiều mà loạn tâm thì cũng như không. Cho nên Đức Phật bảo là niệm 1 tiếng cho đến 10 tiếng niệm Phật mà nhất tâm bất loạn, đọc chú ký. Mà niệm 1 ngày cho đến 7 ngày mà nhất tâm bất loạn. Cho nên niệm Phật để làm gì? Để nhất tâm. Nhất tâm thì không có loạn. Để nhất tâm. Chứ không phải niệm Phật là để mà là để cho cái miệng của mình nó được nhất khẩu. Mà là niệm Phật làm sao để nhất tâm. Tức là niệm Phật làm thế nào mà trong tâm của mình nó không có loạn. Nhưng mà làm thế nào để tâm không loạn? Tâm của mình làm thế nào nó cũng loạn là bởi vì tôi. Cho nên trong đạo Phật mới gọi cái tâm của mình là tâm viên ý mã. Tâm như là con vượn, ý như là con ngựa, nó không có đứng yên, nó không có ở yên. Con ngựa hoang á, tôi nói đến con ngựa hoang là nó chạy lung tung. Còn con vượn nó cũng nhảy, nó cũng luồn cây lung tung, nó không có đứng được. Thì cái tâm của mình không bao giờ nó đứng được. Hôm nay người ta gọi là ý mơ tưởng bao la vũ trụ đó mà. Tức đầu óc của mình lúc nghĩ cái này, lúc nghĩ cái kia, nó chạy nhảy mông lung. Nghĩa là một ngày vậy nó chạy nhảy, nghĩa là đủ phương trời. Có khi nó đang ngồi đây là giờ phút này tự nhiên thoạt nghĩ tới Sài Gòn. Cái một lát cái nó lại nghĩ tới Bremen, rồi một hồi choáng nó lại nghĩ tới ngoại ô. Rồi một lát nữa lại nghĩ vô tiệm máy. Rồi một lát nữa lại nghĩ vô tiệm quần áo. Rồi lát nữa nó nghĩ vô siêu thị. Rồi lát nó chạy về nhà. Đó. Rồi một lát nữa rồi nó nghĩ cái này. Rồi thậm chí là nó mệt quá rồi nó nằm xuống ngủ thì nó mơ. Nó cũng không có chịu nằm yên nữa. Không phải là trái tim không ngủ yên, mà là cái ý không chịu ngủ yên. Đó là nó động đậy như vậy. Cho nên Đức Phật mới nói là tâm viên ý mã, nó không có thể nào mà nó yên được. Bởi vì cái tôi, Thế thì làm thế nào để cho mà là cái tâm này nó nhất tâm mà nó không loạn? Thì cái nhất tâm đó là cái nhất tâm đó là làm cho mình dẹp cái tôi qua một bên. Dẹp cái tôi qua một bên đó thì cái tâm đó nó mới có thể yên được. Tại vì tôi là bản chất của loạn, của động loạn, của vọng tâm, vọng tưởng, vọng tâm mà. Cho nên một khi nó nhất tâm đó, thì cái tâm nó không phải vọng tâm nữa. Thì nhất tâm đó, đó có thể nói rằng là nó nhiều nghĩa. Nhất tâm đó là tâm mình với tâm Phật thành một, gọi là nhất tâm. Đó, đó là mình niệm Phật làm sao mà nhất tâm, tức là tâm mình với tâm Phật thành một. Tâm Phật đâu có loạn. Thành ra hết tâm mình với tâm Phật thành một thì tâm mình cũng hết loạn. Đó. Cái nghĩa thứ hai á, rằng là đó, mình niệm thế nào đó để mình được một cái tâm đó. Cái tâm đó đó là cái tâm đại định, cho nên gọi là nhất tâm. Cái tâm đó không có loạn, đó là cái tâm của chư Phật. Thành ra chư Phật không có loạn, chư Phật là tâm của chư Phật là nhất tâm, là cái tâm nó chỉ có một thôi. Còn tâm của chúng ta là đa tâm, là nó nhảy nhót lung tung hết. Cái tâm của Đức Phật là khi nào cũng có thiền định ở trong, cho nên có thiền định cho nên không có loạn. Nó tâm định mà, cho nên không loạn. Tâm định là thế nào? Tâm định là thường quan sát và thường chiếu kiến mọi thứ. Thậm chí cho nên như là chiếu kiến ngũ uẩn giai không vậy. Và thậm chí chiếu kiến mọi pháp để đều không. Đó. Cho nên vì vậy cái tâm đó nó bất động, không có bị phan duyên. Còn chúng ta là bị phan duyên. Chúng ta gặp cái duyên nào đó thì cái tâm của mình nó sinh theo cái duyên ấy. Còn chư Phật thì không. Chúng ta bị phan duyên cho nên chúng ta học Phật hay tu Phật nó cũng khó khăn. Ở cái chỗ rằng là khi chúng ta học Phật là chúng ta cũng đang còn phan duyên. Chúng ta duyên với cái duyên học Phật, cho nên chúng ta lắng nghe. Một lát nữa hồi hướng xong thì đến cái duyên ồn ào, cái chúng ta lại duyên theo cái duyên ồn ào, là chúng ta quên cái học Phật. Rồi một lát nữa đó, tới cái giờ ăn chúng ta lại duyên với lại cái duyên ăn, thì chúng ta chỉ mải mê với cái món ngon hay là vật lạ gì đó. Rồi một hồi nữa tiếp đến rằng là lại tiếp tục học Phật chúng ta lại duyên với học Phật lại. Đó. Còn nếu mà chúng ta cái tâm định đó thì rời học Phật ra, tâm của chúng ta vẫn nằm ở trong học Phật. Học Phật là quan sát mọi thứ. Quan sát cái những cái mà vọng tâm nó hoạt động như thế nào. Đó. Rồi chúng ta thường quan sát như thế. Thành ra cái tâm của mình nó phan duyên không ngừng như thế, cho nên tâm mình nó loạn. Như vậy thì cái tâm của chư Phật có định. Có định cho nên chỉ một thôi, cho nên gọi là nhất tâm. Tâm của Đức Phật không bị mọi cảnh làm sao xuyến, không bị mọi cảnh làm cho ngài sinh khởi tư niệm. Còn chúng ta thấy gì cũng tư niệm, đang nghe pháp, thấy một con nhặn, con đuổi gì nó bay là cũng đảo mắt nhìn theo. Rồi mà khi đảo mắt nhìn theo thì đâu có nghe nữa, mà chỉ có nghe tiếng e o của cái con nhặn thôi. Rồi không đâu có nghe pháp nữa. Rồi mình thôi thường cũng nhìn thấy mình đang học Phật chẳng hạn như vậy. Cái mình thấy có một người đi vô, cái bằng từ đó con mắt đảo vô nhìn cái người đi vô, hết nhìn Phật rồi nhìn cái người đi vô, coi như giải trí một chút. Hả? Nó thành ra tâm đâu có, tâm khi nào cũng loạn, tâm không có định. Thành ra chính cái vì cái lý lẽ như thế đó, tâm của Đức Phật định, cho nên Đức Phật không có bị ngoại duyên làm sao xuyến, cho nên gọi là nhất tâm. Như vậy có thể nói nhất tâm là hai nghĩa. Một đó, có thể nói ba nghĩa luôn. Nghĩa thứ ba đó là chúng ta, bản tâm chân tâm của chúng ta là nhất tâm, là cái tâm không có loạn. Còn cái tâm loạn là vọng tâm. Còn cái tâm mà bản lai của mình, tâm thật của mình đó, tâm đó không có loạn, tâm đó gọi là nhất tâm. Tâm đó với tâm Phật cùng với nhau bình đẳng. Thành ra như vậy nhất tâm có ba nghĩa. Một là làm thế nào mà tâm mình với tâm Phật tương ưng thành một, gọi là nhất tâm. Hai là cái từ nhất tâm đó chính là tâm của chư Phật. Thành ra niệm Phật làm thế nào đạt được tâm của Phật. Ba là tâm Phật ở nơi mình cũng có, cho nên vì vậy niệm đó thì cái tâm đó, tâm Phật của mình mới xuất hiện. Tâm Phật của mình xuất hiện và thành tựu, tức là nhất tâm. Như vậy thì rõ ràng rằng là cái hành đó đó chưa hẳn rằng là chỉ thuộc về khẩu, dành riêng cho khẩu, tức là cứ chỉ việc gọi là niệm cho túi bụi vô, nhưng mà bà mà niệm Phật xong rồi tôi bay chết với bà đó. Không có phải là niệm Phật với một cái tinh thần như thế đó. Tại có một cái bà bác bà tụng kinh mà tụi con cháu của bà nó nghịch quá, nó chạy nó la ó om sòm nó chơi, Thành ra bá bực mình quá, bá đang ngồi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bá bực mình quá, bá nói Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tao mà tụng kinh xong tụi bay chết với tao, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật đó. Thành ra cái bây giờ niệm Phật nhưng mà nó tán tâm rõ ràng. Nó loạn rồi. Thành ra bây giờ khi nó niệm Phật nhưng mà thấy rằng là Phật bắt đầu cái là nóng mặt rồi, không phải phóng hào quang mà bốc lửa, phóng lửa ra rồi, nó hình tượng Phật bây giờ nó phóng lửa ra rồi hả? Là bà mà tụng kinh xong là bay chết với bà đó. Thế thì như thế hành không có chỉ có cái nghĩa rằng là ở trên môi mép, ở trên khẩu, mà dĩ nhiên hành là làm sao một niệm niệm Phật của mình nó phải tương ưng với lại tâm của chư Phật. Cho nên vì như thế mà ngài Triệt Ngộ Đại Sư tổ thứ 12 của Tịnh Độ mới nói rằng là khi niệm Phật đó thì phải dùng một cái tâm có Phật ra mà niệm Phật, chứ đừng có dùng cái tâm mà tôi này niệm Phật. Tại vì tâm tôi này niệm Phật thì càng niệm càng cầu, càng xin. Còn đem cái tâm có Phật ra niệm, nó càng niệm càng nguyện, càng nguyện cho chúng sinh. Và đem cái tâm niệm Phật nó ra mà niệm thì cái tâm niệm Phật đó là nhất tâm đấy. Càng niệm thì cái nhất tâm nó càng hiển bày, càng vững chắc. Và như thế, nếu chỉ liên tục trong 10 niệm thôi mà niệm với cái nhất tâm như vậy, niệm bằng cái tâm có Phật như thế, thì tự dưng ra cái nhất tâm nó hiện bày. Còn nếu không, đừng mong niệm cho tới chết cũng không nhất tâm. Tôi bảo đảm như vậy. Vẫn loạn như thường. Nhưng mà nếu mà niệm Phật mà dùng tới cái tâm của Đức Phật như vậy nó mà niệm á, thì chỉ cần Đức Phật nói rồi, chỉ cần 1 cho đến 10 niệm, chỉ cần 1 cho đến 7 ngày nhất tâm bất loạn thì vãng sinh Tây Phương. Tại vì tâm mình với tâm Phật tương ưng thì tự dưng vãng sinh. Thế thì hành không chỉ hẳn ở một cái chỗ như là đại đa số suy nghĩ, là hành là chỉ hành ở trên môi miệng, còn tâm với thân không cần. Nhưng mà kỳ thật ra thì tâm với thân nó quan trọng. Nếu mà kể á, thì phải nói rằng là tâm á, là quan trọng nhất, là lãnh đầu, là đứng đầu, là lãnh đạo đấy. Rồi cái thứ nhì nó là thân, cái thứ ba nó mới đến khẩu. Cho nên tâm là chủ, tâm tạo tác. Cho nên tâm nghĩ làm sao miệng nói như vậy và thân làm như thế. Cho nên tâm là chủ, tâm tạo tác và tâm dẫn đầu mọi pháp. Nếu nói hành động với tâm tư ô nhiễm thì khổ não sẽ theo ta như bò, như xe theo bò kéo. Và ngược lại, nếu nói hay hành động với tâm tư thanh tịnh, hạnh phúc sẽ theo ta như xe theo bò kéo. Như vậy thì tâm á, là con bò, nó sẽ kéo mọi sự đi. Hạnh phúc hay khổ đau là cỗ xe. Hạnh phúc hay khổ đau nó chỉ theo cái tâm thôi mà nó sinh. Thành ra con bò nó đi về hướng nào thì cái xe nó lăn theo hướng đấy. Thì cái tâm cũng vậy, cái tâm hướng tới thiện hay ác thì cái khổ với cái hạnh phúc nó mới hiển bày, nó lăn theo và nó hiển bày. Như vậy thì nói tóm lại á, thì cái tín, nguyện và hành theo cái mà ý nghĩ mà căn bản nhất, dễ hiểu nhất, dễ theo nhất, dễ tin nhất mà mọi người, mọi nơi, mọi chốn đều đề cập tới và đều được thường từng nghe. Đó là tín, là tin rằng là Đức Phật A-di-đà sẽ cứu độ mình nếu mình niệm Phật và cầu sinh Tây Phương. Điển hình là nguyện thứ 18 mà thiên hạ cứ lôi ra giống như rằng là nhắc nhở Đức Phật A-di-đà đừng quên vậy đó. Giống như rằng là ép buộc Đức Phật A-di-đà, trói buộc Đức Phật A-di-đà là ngài hứa được nó nhang không đó. Giống là như thế đấy, giống hệt như vậy. Thành ra cái nguyện 18 là cái nguyện hay được lôi ra đó để mà hô hào cho cái tinh thần nói trên đó. Thì nghĩa là tin rằng là Đức Phật qua cái nguyện 18 sẽ độ chúng sinh nếu chúng sinh nào mà nghe danh hiệu của ngài mà hoan hỷ mà niệm danh hiệu của ngài thì ngài sẽ tiếp dẫn người đó. Rồi khi tin như thế rồi thì phát nguyện. Phát nguyện đó là cầu cho mình sinh lên Tây Phương. Mà phát nguyện xong rồi thì hành, hành đó là mình nỗ lực ngồi niệm cái danh hiệu nói trên đó. Thì như thế đó, rằng là phải nói một tính cách, là cái tín nguyện hành đó là tín nguyện hành mà hạ phẩm, tức là thấp nhất, không thể thấp hơn được. Thì tín nguyện hành nó theo cửu phẩm, cho nên tùy theo tín nguyện hành của phẩm nào thì người vãng sinh sinh phẩm đấy. Cho nên vì vậy phải để ý là tín nguyện hành cũng có thượng trung hạ phẩm như thường. Thành ra nếu phát tín nguyện hành mà thượng phẩm thì sinh thượng phẩm, mà phát tín nguyện hành hạ phẩm thì sinh hạ phẩm, phát tín nguyện hành của trung phẩm thì sinh trung phẩm. Thành ra tùy theo mình phát, phát từ cái tâm của mình, cho nên cái đó cũng đúng với cái tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Tùy theo tâm của mình thanh tịnh mà Phật độ được thanh tịnh. Như thế thì mình hiểu là tín nguyện hành nói trên là cái tín nguyện hành gọi rằng là thấp nhất rồi, không thể nào còn được một cái tín nguyện hành nào thấp hơn được nữa. Và nếu mà không có đủ cái điều kiện tín nguyện hành nói trên đó thì không còn một mảy may gì kêu tín nguyện hành nữa. Nhưng tín nguyện hành nói trên đó nếu phân tích cho kỹ thì người ta cũng ngộ nhận lắm á. Tức là người ta là tín cầu hành chứ không phải là tín nguyện hành. Mà nguyện nó thì tôi đã có phân tích là nó khác với cầu như thế nào rồi. Chúng ta phải lưu ý rất là nhiều đến cái vấn đề nói trên đó. Bởi vì trong Phật Pháp đó, nhất là Đại Thừa Phật Pháp, là cái nguyện là vấn đề quan trọng vô bờ bến. Cho nên vì vậy mà Ngài Thật Hiền Đại Sư là tổ thứ 11 của Tịnh Độ Tông mới nói rằng là trong các điều mà tu tập, cái mà cần tu chức nhất, cấp bách nhất, tu chức nhất là lập nguyện. Người ta thì tu chức nhất là ngồi thiền, tu chức nhất là niệm Phật, tu chức nhất là tụng kinh, tu chức nhất là lễ bái. Nhưng mà người ta không có ai lập nguyện cả. Còn tổ thứ 11 của Tịnh Độ là Ngài Thật Hiền Đại Sư thì nhấn mạnh như vậy. Ngài nói rằng là tu hành cấp vụ lập nguyện cư tiên là cái việc làm cấp bách nhất của một người tu, chính là phải lập nguyện trước tiên hết ạ. Lập nguyện xong rồi thì tu tập. Tại vì lập nguyện xong rồi đó thì cái tu của mình nó có định hướng. Tức là lập nguyện là độ sinh, cho nên cái tu của mình là độ sinh. Vì lập nguyện độ sinh cho nên ngồi thiền để độ sinh. Vì lập nguyện độ sinh cho nên niệm Phật độ sinh. Vì phát nguyện độ sinh cho nên trì chú cũng độ sinh. Còn nếu không lập nguyện độ sinh thì mọi cái vấn đề rằng là trì chú, niệm Phật, ngồi thiền gì đó cũng vì cái bản ngã hết. Và vì bản ngã này thì chung cục mình cũng chỉ xoay vần ở trong cái cảnh giới này mà thôi. Mình nhớ rằng nếu vì cái tôi, mọi người vì tôi, vì tôi mà tôi phóng sinh, vì tôi mà tôi bố thí, vì tôi mà tôi cúng dường tam bảo, vì tôi mà tôi làm mọi cái chuyện thiện là để tôi cầu cho tôi, cho tôi, cho tôi. Thì tôi cầu cho tôi là tôi cầu cái gì? Đó. Tôi cầu mọi thứ sinh lão bệnh tử. Tức là tôi cầu cho tôi sinh, tức là trong đời sống này của tôi đi, tôi được êm ấm, tôi được hạnh phúc, tôi được tiền tài, danh vọng, sự nghiệp. Về bệnh thì tôi cầu cho sao tôi ít bệnh. Nếu tôi đang bệnh thì tôi cầu sao cho tôi hết bệnh. Đó. Về lão thì tôi cầu sao tôi trẻ mãi không già. Đó. Về tử thì tôi không dám cầu tôi không tử, nhưng mà tôi cầu rằng là đó, tử làm sao mà êm ả. Có nghĩa rằng là thôi thì bây giờ tử êm ả nhất là tôi cứ niệm Phật đi. Thì tôi tử, tôi vãng sinh là êm ả nhất. Cho nên vì cái vấn đề tôi cầu tử êm ả mà tôi niệm Phật vãng sinh. Đó. Thế thì mình cầu cũng chỉ chung cục là bao nhiêu cái phúc mình vun bồi, bao nhiêu gì đó. Mình chỉ cầu trong cái chuyện quanh đi quẩn lại trong sinh lão bệnh tử. Mình không có cầu thoát ly sinh lão bệnh tử. Mà mình chỉ cầu làm thế nào mình có được một cái sinh lão bệnh tử khá. Đó. Một cái sinh lão bệnh tử khá. Cũng giống hệt như bây giờ mình sẽ ngồi mình thấy tức cười mấy anh tù tử hình. Mấy anh tù tử hình càng ngày, mỗi ngày chỉ cầu nguyện làm sao cho mình chết êm, không có đau. Khi mà đạn bắn vô đầu không có đau, khi đạn bắn vào trong người cũng không có đau. Chỉ cầu như vậy thôi mà không chịu cầu thoát khỏi cái tù tử hình. Cũng cái công phu cầu mà lại chỉ cầu làm sao rồi đạn bắn mà đỡ đau. Người nhà tới thăm nuôi thì nói cho một cái liều thuốc ngủ nào đó mà cực mạnh, để mà trước khi ra pháp trường mà tôi uống vô đằng tôi không biết đau, đằng đánh bắn vô tôi không biết đau, chỉ cầu như thế thôi mà không cầu thoát. Thì cái phúc mà mình cầu nó là toàn là những cái phúc mà nằm ở trong sinh lão bệnh tử. Còn cái công đức là cái vượt ra khỏi sinh lão bệnh tử. Tại sao vậy? Tại cầu cho tôi là nguồn gốc của sinh lão bệnh tử. Có tôi mới có sinh, có tôi mới có lão, có tôi mới có bệnh, có tôi mới có tử. Không tôi, làm sao có sinh lão bệnh tử? Thế thì bây giờ cái người mà tu tập theo đạo Phật mà được cái nhất tâm, cái tâm nó không có tôi. Cho nên chúng ta cũng thấy nhân ngày Phật đản đó, mà Đức Phật mà khi đản sinh ra mà một tay chỉ trời, một tay chỉ đất, mà nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì cũng có nhiều người thắc mắc nữa, nói là sao Đức Phật là vô ngã mà Đức Phật ngã quá vậy, Đức Phật quá tự hào à? Đức Phật nói là chỉ có ta là độc tôn. Thế thì chúng ta phải trả lời như thế nào? Thế có Đức Phật xứng đáng duy ngã độc tôn không? Xứng đáng lắm, là tại vì như thế này. Tất cả những cái ngã hiện hữu ở đây, những cái ngã nó đến với thế gian này vì mục tiêu gì? Những cái ngã mà hiện hữu thế gian này đến với thế gian này chỉ để sinh lão bệnh tử, một chuyện. Thứ hai, trong cái quá trình sinh lão bệnh tử là đấu đá và tranh giành kịch liệt với nhau, giết nhau nữa. Trên cái bước đường tranh giành tạo biết bao nhiêu nghiệp nặng thêm cho sinh lão bệnh tử của mình và của tha nhân, của chúng sinh nói chung. Ngã nào đến đây cũng vì tôi. Bây giờ chỉ có một cái ngã không đến bởi cái nghiệp của tôi, mà đến bởi cái nguyện cứu mọi cái tôi nó trên đó. Cái ngã này không có một chút tôi ở trong đó. Cái ngã của chư Phật đến với thế giới này không có một mảnh may tôi nào trong đó hết, mà chỉ có vì nhất thiết chúng sinh. Cho nên đến thậm chí rằng là trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân đó, mà đệ tử của Phật đi mà có hỏi Đức Phật rằng là làm cách nào để báo ân chư Phật, và ân của chư Phật rất là lớn, thì Đức Phật cũng đáp rằng là kỳ thật ra thì chư Phật cũng nhớ ơn chúng sinh, tại vì nhờ chúng sinh mà chư Phật giải thoát, nhờ độ hóa chúng sinh mà chư Phật giải thoát, cho nên chư Phật rất là tri ân chúng sinh. Vì vậy chư Phật báo đáp ơn chúng sinh cho đến tận cùng, vì vậy phát nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên chư Phật nói rằng chúng sinh có thể bỏ Phật, nhưng Phật không bao giờ bỏ chúng sinh. Và Đức Phật cũng có từng đáp cái câu là làm thế nào để báo đáp hồng ân của chư Phật. Đức Phật đáp rằng hãy phụng sự chúng sinh. Phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật. Như vậy thì khi người ta hỏi là ân của Đức Phật lớn như thế thì chúng con đây làm cái gì để báo ơn Ngài, thì Đức Phật nói là phụng sự tha nhân. Đức Phật đem cái công đức mình có mà người ta tri ân mình ban bố cho người khác. Cho nên nói phụng sự chúng sinh đi. Bởi sao? Bởi Đức Phật không có cái ngã ở trong, cho nên Đức Phật mới có thể chịu được tất cả những cái nghiệp ác của chúng sinh, chịu được tất cả những cái phiền não mệt mỏi của chúng sinh. Đức Phật không có ngã cho nên Đức Phật mới độ được nhất thiết chúng sinh. Có ngã thì Đức Phật sẽ bực dọc chúng sinh vô cùng. Giống như chúng ta vậy, chúng ta hay còn ngã, cho nên trong bước đường độ chúng sinh chúng ta cũng phát bực. Nhưng mà Đức Phật thì không bực. Đức Phật thì bình thản trước tất cả những cái mà gọi là kiên cường, ngoan cố, cố chấp, gọi là từ ngữ của đạo Phật gọi là cương cường, khó độ của chúng sinh, Đức Phật đều bình thản chịu đựng. Từ kiếp này qua kiếp nọ, từ đời này sang đến đời khác, nhờ vô ngã. Cho nên Đức Phật đến với thế giới này bằng một cái ngã gọi là tất đập đa đấy, nhưng cái ngã đó không có ngã nào ở trong hết, không có một tính chất ngã nào. Ngã nó đến với cuộc đời này là để làm cho nhất thiết chúng sinh thoát được cái gốc của sinh lão bệnh tử, là bỏ được cái ngã nó trên đó, giải thoát được cái ngã nó trên đó. Cho nên vì vậy cái ngã mà xứng đáng độc tôn nhất đó, không phải là ngã, mà cái là cái một cái ngã vô ngã. Một cái ngã vô ngã đó là một cái ngã độc tôn đáng quý nhất ở trên thế gian này. Mà trong khắp thiên hạ chỉ có một cái ngã xuất hiện với tinh thần nói trên đó thôi. Cho nên vì vậy cái ngã đó thực chất là một cái ngã đầy vô ngã. Ngã đó độc tôn. Cái ngã đó tất cả chúng sinh đều có. Cái ngã đó là bản lai của chúng sinh, là cái tôi chân thật của chúng sinh, là cái tôi chân chính của mình. Còn cái tôi này là cái tôi huyễn hóa, cái tôi của nghiệp tạo, chứ không phải là tôi chân thật. Như vậy thì rằng là chúng ta hiểu rằng là trong cái vấn đề mà gọi rằng mình phát một cái tín nguyện và hành, đây là tôi mới chỉ có nói cái tín nguyện hành là theo một cái lối gọi rằng là phổ thông nhất, phổ biến nhất, nhưng mà cũng còn cũng được là phổ thông hiểu lầm nhất ở trên cái vấn đề gọi rằng là hành với nguyện. Thành ra họ chỉ cầu thôi, và họ cũng chỉ tu cái khẩu thôi, tâm không có thay đổi một mảy may nào hết. Do tâm không thay đổi cho nên cảnh không thay đổi. Tâm này tạo nên cái cảnh hiện tại, mà tâm này không thay đổi thì cảnh hiện tại cũng không thay đổi. Tâm này thay đổi thì cảnh hiện tại sẽ thay đổi. Tâm này thay đổi làm ác, cảnh này sẽ mất và cảnh ác sẽ hiện. Tâm này thay đổi làm thiện thì cảnh này sẽ mất và cảnh thiện sẽ hiện. Thành ra tâm không đổi thì cảnh làm sao mà đổi. Thành ra muốn cảnh cực lạc thì cái tâm đó phải là nhất tâm, thì cảnh đó mới là cực lạc được. Cảnh đó không có tam ác đạo, thế giới đó không có tam ác đạo. Như vậy thì chúng ta hiểu cái vấn đề căn bản nhất, tin là tin vào Đức Phật A Di Đà phát nguyện độ chúng sinh. Nguyện là mình nguyện vào với cái bản nguyện của chư Phật. Bản nguyện đó là thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc á là tướng của cái nguyện nói trên đó. Cái nguyện nói trên đó vô hình vô ảnh, nguyện đó là nguyện độ sinh, nguyện đó không thấy, nhưng mà cái tướng của cái nguyện đó chính là cái cảnh giới độ sinh và hành động tiếp dẫn chúng sinh của Đức Phật A Di Đà. Đó là tướng của cái nguyện. Thì mình nhìn vào cái tướng đó, mình thấy được cái nguyện của chư Phật, cho nên giờ đây mình mới muốn vào cái bản nguyện đó, là cái thế giới cực lạc, là thế giới cực lạc là tướng của cái nguyện đó thôi. Thành ra khi mình vào được nguyện thì tự nhiên cái hình tướng đó nó hiện thôi. Còn nếu mình vào cái tướng đó mà mình không vào cái nguyện ở trên đó, thì mình vào cái tướng đó mình nếu vào được, bảo đảm vào được, nhưng mà nếu vào được mình cũng lạc lõng ghê lắm. Cũng giống như một người đến nước Đức này sinh hoạt, nhưng mà họ không nhất định không chịu ngộ hội nhập với lại cái văn hóa, với lại cái truyền thống của người Đức. Họ vẫn sống giống như giờ tặc răng đem về đây, nhưng mà tặc răng cứ sống hệt như trong rừng vậy đó. Tặc răng cũng nhất định rằng là nghĩa rằng là không có y, không có mặc, chỉ có đóng cái khố đi tới đi lui, rồi chỉ có nhảy từ nhà lầu này nhảy qua nhà lầu khác thôi. Thì như thế đó thì tặc răng vĩnh viễn không thể nào mà hội nhập, tức là hòa hợp vào trong được cái xã hội này. Thành ra một lát sẽ thấy buồn, sẽ muốn trở về chơi với khỉ vui hơn chơi với Đức. Tại vì khỉ mới biết nhảy, mới biết truyền cây. Hú thì khỉ biết nghe, còn hú ở đây thì nó kêu cảnh sát tới bắt về tội làm ồn. Cho nên anh sẽ thấy không hạp, thì tặc răng sẽ xin về rừng. Chuyện hiển nhiên rồi. Đó. Như vậy để chúng ta hiểu rằng giả sử như rằng là mình vào cái tướng nhưng mà không vào cái tính á, thì vô ích thôi. Còn bây giờ mình vào được cái bản nguyện thì cái tướng nó tự nhiên có. Còn mình vào cái tướng mà không vào cái nguyện thì mình lạc lõng, thì mình sẽ hối hận, mình thấy là không vui chút nào. Đó. Còn nếu đó mà mình vào được trong cái bản nguyện thì mọi cái tướng nó tự nhiên nó có, tự nhiên nó hiện bày. Cho nên vì vậy vãng sinh thật sự là vãng sinh vào cái nguyện lực của chư Phật nói chung và Đức Phật A Di Đà nói riêng. Mà muốn vào được cái nguyện đó của ngài á, thì tâm tâm phải tương ưng, tức là nhất tâm với nhau, tâm tâm phải tương ưng. Cho nên tâm của mình cũng tự nhiên nó phải có cái nguyện. Cho nên tin rồi thì phải nguyện, nguyện rồi thì phải hành. Hành làm sao? Niệm Phật làm sao? Để cho cái nguyện nó thành tựu. Khi cái nguyện nó thành tựu á, tức là nguyện của mình với nguyện của Đức Phật thành một, đó gọi là nhất tâm. Tức là mình không còn những cái cầu của cái ngã nữa, mà mình chỉ có cái nguyện của chư Phật. Thành ra mình với chư Phật thành nhất tâm. Tại tâm của Ngài là bản nguyện. Bây giờ cái tâm của mình là cái bản nguyện của chư Phật, tức là tâm chư Phật. Thì bây giờ đó tâm tâm tương ưng, thì mình vào được cái bản nguyện của chư Phật. Khi vào bản nguyện chư Phật đó mới gọi là nghĩa vãng sinh. Mà vãng sinh đó gọi là vãng sinh thượng phẩm. Thì như thế cái hành của mình đó là cái vấn đề mà gọi là niệm Phật như thế nào để cho cái tâm này của mình tương ưng với tâm Phật. Nói một cái nghĩa khác nữa là niệm Phật thế nào để cho cái nguyện của mình với nguyện của Đức Phật hòa lại với nhau. Trước kia mình chỉ biết cầu cho bản thân mình, chứ mình không biết nguyện như chư Phật nguyện. Giờ đây mình phát sinh một cái tinh thần là nguyện đó, niệm Phật để hóa độ chúng sinh. Thì tự dưng trong cái tiến trình nói trên, nó tự dưng không cầu vãng sinh, cũng vãng sinh như thường, mà bó buộc phải vãng sinh thôi. Tại vì cái nhân quả nó tương ưng như thế. Cho nên như thế thì trong cái hành của mình, chỉ ngoài cái vấn đề gọi là mình niệm Phật ra, mình còn có cái chú trọng là niệm Phật làm thế nào cho cái tâm Phật của mình, như Ngài Triệt Ngộ Đại Sư nói, mang cái tâm Phật của mình, mang cái nguyện đó của mình có hai lối. Một là mang cái tâm Phật của mình là tâm độ sinh ra mà niệm Phật, là niệm Phật để độ sinh. Tính ra càng niệm Phật thì tâm độ sinh nó càng mạnh. Một lối. Lối thứ hai là dùng cái bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, mình niệm Phật. Thì khi mình niệm Phật như vậy, mình cũng nguyện rằng là mình nguyện niệm Phật theo Đức Phật A Di Đà, quy Ngài, sinh về thế giới của Ngài, chỉ để độ hóa chúng sinh, chỉ để độ hóa chúng sinh mà thôi. Thì nếu mà mình niệm với tinh thần như thế, thì cái nguyện của mình với cái nguyện của A Di Đà tương ưng. Nếu mình mang cái tâm mà độ sinh ra mình niệm Phật, thì cái tâm của mình với cái tâm của Đức Phật A Di Đà tương ưng. Cả hai lối trên đều gọi là nhất tâm. Niệm Phật như thế thì nhất tâm. Như vậy thì một khi mình niệm Phật một tiếng, thì mình niệm Phật một tiếng, mình phải tư duy rằng cái niệm Phật nó phát sinh từ tâm. Thì khi niệm Phật một tiếng thì cảm nhận là tâm này chính là Đức Phật A Di Đà. Thì khi tâm này chính là Đức Phật A Di Đà, thì tâm đó không có chỗ cho tham sân si, không có chỗ cho tôi. Tâm đó chỉ có chỗ cho chuyện độ nhất thiết chúng sinh. Cho nên vì vậy khi một niệm Đức Phật A Di Đà mà nghĩ rằng là tâm này Đức Phật, thì tâm này tự nhiên phải khởi lên cái sự mà độ sinh. Tâm này không còn cái chỗ cho tôi nữa. Tâm này chỉ có chỗ cho Phật A Di Đà. Tôi và Phật A Di Đà chỉ có một chỗ thôi. Giống như câu chuyện Ngụ Ngôn, câu chuyện của Ngài Thánh Francis, của dòng Francisco bên Thiên Chúa, kể cái nhà tu khổ hạnh mà lên trên cảnh thiên đường, mà gõ cửa thiên đường. Ở trong thiên đường hỏi ai vậy? Ở ngoài nói tôi. Ở trong hỏi tôi là ai? Ở ngoài đáp tôi là nhà tu khổ hạnh đây. Ở trong mắng cút, ở đây không có chỗ cho hai người. Nhà tu khổ hạnh kia trở về thế gian tu tiếp, tu cho đến mà là cảm thấy mình trong sạch, thanh lọc thân tâm kia lắm, trở lên thiên đường lần thứ hai gõ cửa. Ở trong tiếp tục hỏi ai, ở ngoài tiếp tục đáp tôi. Và tôi là ai? Tôi là nhà tu khổ hạnh. Và lại cút, ở đây không có chỗ cho hai người, để đi về. Lần thứ ba nhà tu khổ hạnh này giác ngộ cái chỗ mà ở đây không có chỗ cho hai người. Thanh lọc đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà vẫn khác Thượng Đế thì chưa phải là thanh lọc đúng nghĩa. Còn thanh lọc chừng nào mà mình đồng với Thượng Đế đó, thì bây giờ mới là thanh lọc đúng nghĩa và xứng đáng ở thiên đường. Cho nên lần thứ ba lên nó gõ cửa cọc cọc, ở trong hỏi ai, lần này không có khiêm tốn chút xíu nào hết, dõng dạc đáp là ta. Ở trong hỏi ta là ai? Thượng Đế đây. Và cửa thiên đường mở rộng, và nhà tu khổ hạnh đó hiên ngang bước vào trong thiên đường. Tại vì thiên đường không có chỗ cho hai người, chỉ có Thượng Đế thôi. Cho nên kẻ nào thấy tôi và Thượng Đế là hai, kẻ đó không thể vào được. Kẻ nào phải thấy tôi với Thượng Đế là một, kẻ đó vào được. Tâm này cũng vậy. Tâm này không có chỗ cho hai người. Tâm này một là tôi, hai là Phật. Nếu Phật thì mời tôi đi chỗ khác chơi, còn nếu tôi thì Phật không có đến được. Không có một cái tâm tôi nào trong ấy có Phật, chẳng có một cái tâm Phật nào trong đó có tôi. Chúng ta phải tâm niệm như vậy. Thì khi chúng ta tâm niệm như thế thì đương nhiên chúng ta có một cái quan điểm về tín nguyện hành đúng đắn hơn, trong sáng hơn cho cái sự tu tập của chúng ta. Và tôi hy vọng rằng là mọi người có thể lãnh thọ. Nếu mà có một cái chút thuốc khúc mắc nào thì cứ nhớ là ghi ra giấy, rồi đại khái rằng là buổi tối hay là sáng mai tôi có thể giờ rảnh đó, thì tôi giải đáp. Chứ còn không thôi, nếu về nhà mà hiểu lầm hay là nghĩ sai, hay cắt bớt lời nói của tôi đi, nghe tôi nói 7 chữ còn có 5 chữ thôi, thì có tàu hỏa nhập ma tôi không chịu trách nhiệm. Còn nếu mà nghe đủ 7 chữ thì tôi mới chịu trách nhiệm. Còn nếu mà tôi nói hết 7 chữ mà nghe có 5 chữ à, bỏ hết đi 2 chữ quan trọng rồi đó, rồi về mà tàu hỏa nhập ma thì tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm đó. Cho nên phải, nếu khúc mắc thì cứ phải hỏi cho tới nơi tới chốn thôi. A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh
hát hả? Rồi hát thì làm thơ anh Hoàng là nhiều bài hát lắm mà. Đây. Năm đường. Anh có micro chứ anh ỉ anh sư tử hống.
Đại bi đại tri đại dung, đại tình thương tình tăng vượt gian nan, đại tin đại hành, đại tin đại nguyện.